Tạp chí Sức Khỏe là Vàng của SBS Radio xin thân chào quý thính giả. Và như thường lệ, mở đầu tạp chí kỳ này sẽ là một vài tin tức y học cập nhật. Sau đó Xuân Ngọc sẽ cùng quý vị tìm hiểu về heat stress, hay thường gọi là say nắng, và theo định nghĩa y học thì là các tác dụng bệnh lý do nóng hay do nhiệt độ môi trường gây ra, đặc biệt trong những ngày hè tại Úc. Trước hết là các tin tức cập nhật về y tế và sức khỏe. Tại Anh, sử dụng robot làm phẫu thuật trong mắt bệnh nhân. Phẫu thuật mắt đòi hỏi tay nghề cao, sự tỉ mỉ, chính xác đến từng mm của các bác sĩ, bởi chỉ cần sơ suất nhỏ sẽ để lại hậu quả khôn lường. Chính vì vậy, lần đầu tiên trên thế giới, các bác sĩ người Anh đã dùng robot để phẫu thuật bên trong mắt cho bệnh nhân, bảo đảm sự an toàn tuyệt đối cho người bệnh.
Theo BBC, ca mổ do ekip tại Bệnh viện John Radcliffe, Oxford thực hiện. Đứng đầu là giáo sư bác sĩ phẫu thuật Robert McLaren. Họ đã dùng một con robot do công ty Precis của Hà Lan chế tạo. Qua đó, bác sĩ McLaren đã dùng một cần điều khiển và màn hình cảm ứng để hướng dẫn cho robot bóc tách lớp màng dày chỉ có 1/100mm trên võng mạc. Ông Bill Beaver, 70 tuổi, ở Oxford, Anh, người được phẫu thuật cho biết hiện ông đã hồi phục thị lực và rất ngạc nhiên bởi ca mổ như là cổ tích này. Trong niềm vui chung, bác sĩ phẫu thuật Robert McLaren chia sẻ với BBC, phẫu thuật ở phía sau mắt cần độ chính xác cao, cần có một hệ thống robot để làm điều đó thông qua một lỗ nhỏ trên màng mắt mà không gây hại khi di chuyển xung quanh. Ông cũng nói thêm rằng, hầu hết robot trong phòng mổ là robot lớn, trong khi robot ở đây rất nhỏ, tất cả mọi thứ đã được thu nhỏ lại. Từ thành quả trên, các bác sĩ hy vọng kỹ thuật này sẽ mở đường cho các ca phẫu thuật mắt phức tạp hơn mà bàn tay con người hiện nay chưa làm được. Được biết, thời gian tới, 12 bệnh nhân khác sẽ được phẫu thuật bằng robot này.
Các nhà khoa học Mỹ mới đây đã phát minh ra một thiết bị tầm soát ung thư mới có tên gọi là iBreast Exam.
Ưu điểm vượt trội của thiết bị tầm soát ung thư mới này so với hình thức chụp cộng hưởng từ đang sử dụng phổ biến hiện nay là kích thước rất nhỏ gọn, chỉ bằng một con chuột máy tính, dễ sử dụng với giá thành chỉ khoảng $10, bằng 1/5 so với giá chụp thông thường.
Thế giới sử dụng trí thông minh nhân tạo để chẩn đoán bệnh. Với những phát minh khoa học ngày càng nở rộ, cho thấy máy móc đang dần thay thế các hoạt động của con người. Bởi vậy mà trong tương lai không xa, các bệnh viện sẽ sử dụng trí thông minh nhân tạo để chẩn đoán bệnh thay vì đội ngũ bác sĩ như hiện nay. Trong đó, 7 bệnh viện ở Hokkaido, Nhật Bản đã đi đầu trong việc sử dụng trí thông minh nhân tạo để chẩn đoán bệnh. Quý vị có bao giờ nghĩ tới mối quan hệ giữa việc tập luyện và sức khỏe của tinh trùng nam giới hay không? Tập luyện thể thao ít nhất nửa giờ mỗi ngày và 3 lần một tuần có thể tăng cường số lượng tinh trùng của nam giới. Đó là kết quả nghiên cứu mới được các nhà khoa học công bố trên tạp chí Reproduction được BBC đưa tin.
Theo như nghiên cứu này, lượng tinh trùng của người đàn ông chơi thể thao, đặc biệt là chạy bộ và bơi lội, sẽ tăng lên cùng với quá trình luyện tập của họ. Tuy nhiên, sự tăng cường này chỉ là tạm thời. Vì vậy, số tinh trùng sẽ suy yếu dần trong một tháng nếu như người đàn ông dừng việc luyện tập thể thao. Các chuyên gia cho biết, cần phải cân bằng chế độ luyện tập thể thao, bởi vì nếu tập luyện quá nhiều hay quá sức, cũng có thể ảnh hưởng đến việc sản sinh tinh trùng của nam giới.
Và lời khuyên của các chuyên gia y tế cho những người đàn ông muốn tinh trùng khỏe mạnh đó là, thứ nhất, giữ cho tinh hoàn luôn mát mẻ, tránh mặc quần lót quá chật và tắm nước quá nóng. Thứ hai, tránh các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Thứ ba, bỏ thuốc lá. Thứ tư, bớt uống rượu bia. Thứ năm, giảm cân. Và thứ sáu, tất nhiên là tập luyện thể thao vừa đủ, không nên quá nhiều. Ăn các loại hạt hàng ngày có thể giảm hẳn nguy cơ bệnh tật và tử vong. Tạp chí khoa học BMC mới công bố kết quả nghiên cứu của Imperial College London và Đại học Khoa học Công nghệ Na Uy về mối liên hệ giữa các loại hạt, tức là nuts, với các bệnh tật trên con người, và phát hiện nghiên cứu này cũng rất đáng chú ý.
Với thành phần giàu chất xơ, ít chất béo bão hòa và chống oxy hóa mạnh, các loại hạt như quả óc chó, hạt điều, macadamia, hạt thông, đậu phộng và hạt của các cây họ đậu được coi là những thức ăn nhanh, dinh dưỡng và tốt nhất cho người dùng. Thậm chí nghiên cứu mới này còn cho thấy những tác dụng rộng rãi hơn khi ăn các loại hạt này hơn chúng ta từng biết. Các nhà nghiên cứu khuyên mỗi ngày chỉ cần ăn một nắm các loại hạt kể trên sẽ bảo đảm sức khỏe cho bạn. Cho đến nay, các nghiên cứu cho thấy ăn các loại hạt có thể làm giảm nguy cơ bệnh tim, mạch vành, đột quỵ, ung thư. Nhưng nghiên cứu mới cho thấy ăn các loại hạt còn làm giảm nguy cơ mắc bệnh nói chung và tử vong.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Radio. Và chúng ta vừa nghe một số thông tin cập nhật về y tế sức khỏe trên thế giới. Tiếp theo mời quý vị đến với chủ đề của chương trình tối nay, Heat Stress, thường gọi là say nắng, hay theo định nghĩa y học là tác dụng bệnh lý do nóng hay do nhiệt độ môi trường gây ra, đặc biệt trong những ngày hè tại Úc. Và thưa quý vị, trong chủ đề mà tối hôm nay Sức khỏe là vàng muốn gửi đến quý thính giả, đó là Heat Stress hay là Heat Stroke, hay là những cái bệnh liên quan đến cái mùa nắng nóng tại Úc này, thì chúng tôi rất là hân hạnh xin được mời tới trò chuyện cùng với quý vị cũng đã rất quen thuộc, đó là bác sĩ Phan Đình Hiệp. Ông là Phó Chủ tịch Hội Y Nha Dược Tiểu bang Victoria. Xin kính chào bác sĩ Phan Đình Hiệp ạ.
Chào Xuân Ngọc, chào quý khán thính giả của Ban Việt ngữ Đài SBS.
Mùa hè tới rồi mà chắc chắn là cái cảm giác đầu tiên là khó chịu rồi. Y học trong chuyên khoa thì sẽ có những cái định nghĩa rất là cụ thể. Vậy thì xin bác sĩ Phan Đình Hiệp cho biết heat stress là gì ạ?
Heat stress thì ở Việt Nam chúng ta có lẽ chúng ta cũng không quan tâm nhiều lắm, bởi vì chúng ta biết là nhiệt độ ở Việt Nam thì nó tương đối ổn định. Ở Úc thì khi mà nắng nóng thì nóng cũng rất là dữ dội. Cho nên là nó mới có những khái niệm mà chúng ta cần nên biết hơn khi mà chúng ta ở Việt Nam một chút. Thứ nhất là heat stress chính là cái tác dụng bệnh lý do nóng hoặc là do nhiệt mang lại. Khác với cơ thể chúng ta, khi mà chúng ta bị sốt thì chúng ta biết là khi chúng ta nhiễm trùng thì nó cơ thể nhiệt độ chúng ta tăng lên, và cơ thể của mỗi người chúng ta đều có cái khả năng duy trì ở cái nhiệt độ 37 độ C. Tức là chúng ta có cái cơ quan để điều tiết cái nhiệt khoảng ở chừng 37 độ. Khi cao hơn chúng ta gọi là sốt, và khi cao hơn nữa, càng cao thì có thể càng nguy hiểm. Nhưng ngược lại, khi chúng ta đang nói về bài hôm nay, chúng ta nói về heat stress là chúng ta nói về cái nóng nhiệt độ do môi trường gây nên. Và khi mà cái nhiệt độ càng cao thì cái cơ thể của chúng ta có nguy cơ mất nước càng lớn. Và nếu không có điều hòa được cái này thì cái nhiệt độ cơ thể chúng ta lên rất cao và có thể rất là nguy hiểm.
Vâng, bác sĩ cũng vừa mới nói rồi, sẽ rất là nguy hiểm nếu mà nhiệt độ cơ thể lên quá cao. Và tại nước Úc này đó, thì mùa nóng thì đáng ngại vô cùng. Xuân Ngọc được biết rằng là nước Úc trải qua nào là cháy rừng, nào là những cái mùa nóng thì đều có cháy rừng cả. Rồi là những cái bệnh liên quan đến mùa nóng thì nhiều lắm, cho nên là cũng gây hại lắm. Liên quan đến heat stress này đó, thì ở Úc đó, cái tác hại của nó như thế nào thưa bác sĩ?
Khi mà nhiệt độ mà môi trường lên rất là cao thì có thể là cơ thể chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Thứ nhất là chúng ta có thể nóng, tức là nhiệt độ cơ thể của mỗi người có thể lên cao. Ngoài trời nó nóng cao thì trong cơ thể người ta cũng nóng đến 38-40 độ. Đặc biệt ở Úc này chúng ta biết rằng cái tháng mùa, những cái tháng nóng này là những tháng nghỉ ngơi, tức là người Úc có những cái thói quen mà có thể là bị ảnh hưởng bởi cái nắng nóng. Như chúng ta thấy rằng là đi làm vườn, thật người Úc nhất là thích làm vườn. Một số người Úc thì lại thích đi tắm biển và tắm nắng. Ngược lại cũng lại một số người, nhất là tuổi trẻ, sẽ lại rất yêu thích thể thao và cái hội hè. Chính vì những cái thói quen này có thể ảnh hưởng bởi cái nhiệt độ nóng. Chúng ta có thể nói sau về cái nguyên tắc bệnh lý. Còn về nữa là chúng ta biết là cuộc sống bây giờ khó bận rộn, cho nên là gặp tại cái mùa đến là gọi là mùa shopping đó, tức là mùa đi shop. Nên là chúng ta thường hay đi xe hơi mà không thiếu người để những em nhỏ hoặc là những cái người lớn tuổi còn ngồi trong xe. Mà nếu mà chúng ta chỉ cần quay cửa kính xuống một lúc thôi thì cái nhiệt độ trong xe nó khẩn lên khủng khiếp. Và mỗi mùa hè chúng ta đều nghe được, và cũng nghe được cái tin thường hay nói là một vài em bé mà bị do là bố mẹ chỉ để trẻ con trong cái xe với thời tiết nóng như vậy. Hơn nữa là chúng ta biết cái ở Úc thì chúng ta có điều luật về vấn đề sản xuất, nhưng mà có những cái cơ sở sản xuất nhỏ thì người ta có thể chưa đủ cái quan tâm về vấn đề về nắng nóng, về cái nhiệt độ môi trường ảnh hưởng đến công nhân. Chính vì những cái điều này thì chúng ta sẽ có thể nói rõ hơn để mà giúp cho cộng đồng hay cả bản thân hoặc là những người làm chủ hoặc là những cái người làm về cái công tác tổ chức biết để mà giảm cái nguy cơ bệnh do cái nhiệt gây ra cho cơ thể con người.
Vâng, như bác sĩ Phan Đình Hiệp vừa mới chia sẻ đó, thì cái môi trường nóng thì nó có rất là nhiều nguyên nhân từ rất là nhiều các môi trường khác nhau. Ở trong hãng xưởng, ở đây rất là nhiều người đi làm ở trong các hãng xưởng mà ví dụ như hãng sắt chẳng hạn thì sẽ rất là nóng vào mùa hè. Nói tới cái vấn đề này tôi lại nhớ được có người nói câu chuyện là mùa hè mà đi làm hãng gà thì tốt lắm bởi vì ở trong đấy nó lạnh. Trở lại với cái câu chuyện về heat stress ngay bây giờ thì chắc là bác sĩ Phan Đình Hiệp sẽ giới thiệu chi tiết về những cái triệu chứng thật là cụ thể của heat stress để mà quý thính giả được tìm hiểu được không ạ?
Dạ, cảm ơn Xuân Ngọc. Về vấn đề heat stress mà thường thường chúng ta ít nghe nói hơn, và chúng ta hay nghe nói là heat stroke. Cái này là định nghĩa của bên về mặt y tế mà thôi. Thì người ta nói là heat stress tức là những cái căng thẳng của cơ thể mình, những cái bệnh lý do cơ thể con người không thể đáp ứng được với cái thời tiết hoặc là nhiệt độ nắng nóng quá mức. Và đến cái khi mà mức độ nguy hiểm nhất, tức là người ta gọi là heat stroke, là do cái hôn mê hoặc là những cái triệu chứng nặng do cái nhiệt gây ra. Thì cái triệu chứng nó sẽ đi bao gồm từ nhẹ đến nặng, thì Hiệp có thể lướt qua những cái triệu chứng để mọi người biết. Cái điều quan trọng của y tế muốn nhắc là chúng ta phải biết những triệu chứng này sớm một chút để mà khi có cái biểu hiện đó thì chúng ta đề phòng. thì cái những nhóm triệu chứng của cái heat stress đó, đầu tiên là chúng ta biết là cơ thể nhiệt độ có thể lên cao, tức gọi là sốt. Chúng ta đo nhiệt độ chúng ta thấy từ 38, 39, 40 người ta tính là trên 40 độ là rất nguy hiểm trở lên. Biểu hiện thứ hai đó là những cái biểu hiện giãn mặt. Chúng ta thấy những người mà khi mà nhiệt độ nóng quá, cái mặt người đó phần phần đỏ lên, rồi cái da nó ửng đỏ lên, đó là biểu hiện thứ hai. Và biểu hiện thứ ba là những người có thể nhịp tim nhanh, thấy tim nó đập nhanh, hồi hộp, hoặc là hơi thở nó nhanh. Một số khác thì có thể cái biểu hiện như là đau bụng, buồn nôn, ói, và có những người là bị chuột rút ở chân. Lúc mà tiến thêm một ít nữa thì có thể có những biểu hiện như là nhức đầu, chóng mặt, khó thở và mệt lả. Rồi khi mà chuyển qua nặng, tức là những rối loạn về thần kinh, tức là những người mà bị bệnh thường là có thể mơ sảng, lơ mơ, co giật và hôn mê bất tỉnh. Những lúc đó nếu như medicine đã trong y khoa thì đã biết rằng người ta thường đã bị đến những suy thận, có thể gây đến suy thận, suy gan, suy tim, rối loạn về hô hấp và rối loạn thần kinh, và không thiếu người đã tử vong.
Vâng, đó là những cái triệu chứng rất là cụ thể mà bác sĩ Phan Đình Hiệp trình bày về cái heat stress này. Tuy nhiên tôi thường thấy là mọi người khuyên rằng là vào những cái mùa nóng, mùa hè thì ra ngoài hay là ở trong nhà đi nữa thì cũng uống thêm nhiều nước vào. Cái việc này nó có giúp được nhiều trong cái việc là mình tránh gặp phải cái chuyện heat stress này hay là những triệu chứng này không ạ?
Đó là lời khuyên, có lẽ lời khuyên chính yếu nhất của cái đề phòng cái do heat stress hay heat stroke gây ra. Cái lời khuyên người ta đều khuyên chung là cần uống nhiều nước, uống đầy đủ nước trong cái thời tiết nắng nóng. Cái lời khuyên có hai cái góc nhỏ ở đây, cũng nói là một số người nói là khuyên nên uống theo định kỳ, tức là mình biết là ngày hôm nay nắng nhiều thì mình có thể chuẩn bị chai nước và cứ chập chập mình uống, chứ không đợi đến lúc thật khát nước mới uống, tức là cái đó hơi chậm một xíu. Nhưng mà dù sao nếu mà thấy khát nước uống vẫn là tốt. Một cái lời khuyên thứ hai nữa là một số người đó khi mình đi ra nóng hoặc nắng quá mức thì không nên uống quá lạnh, vì nếu mà uống nước quá lạnh ngay lúc đó có thể nó làm đau bụng một chút xíu. Cái đó thì là lời khuyên, là hai góc nhỏ của lời khuyên về uống nước. Về mặt mà đề phòng nắng nhiệt gây bệnh do nóng và do nhiệt gây ra thì ngoài ra chúng ta cũng nên có những gọi là kế hoạch ứng phó. Thay bằng vì ở các nơi nào, nhưng mà chúng ta được biết ở Úc thì thời tiết nhiều lúc nó đổi bất chợt lắm, nên chúng ta phải chú ý cái vấn đề là thời tiết ngang hôm đó là thời tiết nắng nóng rất là nhiều, thì chúng ta nên, ví dụ như nếu chúng ta đi chơi xa hoặc là chúng ta đi tham gia một cái event, tức là cái hoạt động chung nào đó, chúng ta nghĩ rằng ngày hôm đó nó nắng thì vui lòng mang theo nước. Và tính khi mà đến nơi cái địa phương đó, chúng ta phải tính nhìn thử cái vùng đó có những cái chỗ bóng mát nào không, hoặc là có điều kiện có cái air conditioner không, tức là có máy điều hòa nhiệt độ không, và nhìn thử liệu chúng ta có thể có những cái nguồn nước uống ở đâu. Tức là cái vấn đề thứ hai muốn nói là chúng ta phải nên có cái kế hoạch trước, chứ đừng nên để bị động là đi cái không biết nó nắng ngày hôm đó nó nắng quá mức, lại đi xa bao nhiêu rồi ở chơi bao nhiêu, thì tất cả phải một cái tính là có cái plan trước.
Vâng.
Thứ ba nữa là chúng ta nên là duy trì cái mát ở xung quanh chúng ta. Lúc nãy Ngọc có nói đó, là mùi nắng làm ở cái hãng gà.
Vâng.
Nếu mà chúng ta nói ngược lại thì có một lời khuyên như là chúng ta thấy rằng trong cái thời điểm mà không khí rất là nóng, nắng nóng như này, chúng ta nếu mà chúng ta không có air conditioner nhà thì chúng ta có thể đến, thường thường chúng ta biết là các cái vùng dân cư đều có cái public library hết, hoặc là những cái shopping center, tức là những cái khu shopping chung hoặc là như khu thư viện chung thì cũng có cái máy điều hòa trong đó. Những cái đó nó sẽ giúp chúng ta rất là lớn. Điều thứ tư khuyên cao nghĩa là chúng ta nên mặc, khi mà mùa nóng nắng nóng chúng ta nên mặc đồ áo màu trắng, tức là áo nhạt màu thì nó không có hấp nhiệt bằng những cái áo màu đen. Cái này về vật lý học chúng ta học ngày xưa.
Đúng rồi.
Thứ năm là khi mà trong thời tiết nóng thì lúc chúng ta thấy mà hơi nóng hơi khó chịu thì có lẽ mọi người nên dùng với những cái khăn tẩm nước bắt mát để ấp xuống người. Chúng ta thấy như chơi thể thao người ta vẫn hay làm như vậy đó.
Vâng, đó là những cái lời khuyên có thể nói rằng là vô cùng hữu ích trong cái mùa nắng nóng này. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta thực hiện đầy đủ những cái lời khuyên ấy thì khi mà đi ra đường, mà đặc biệt là trong cái thời gian sắp tới này, các vườn trái cây này, từ cherry đến strawberry hay là rất là nhiều loại trái cây khác thì chín rồi và đang chờ chúng ta tới hái nữa. Chúng ta không thể bỏ qua những cái dịp như vậy được, chỉ cần theo dõi, thực hiện theo những cái bước mà bác sĩ Phan Đình Hiệp vừa mới nói đó thì quý vị hoàn toàn có thể ra ngoài mà không ngại gì nắng nóng cả. Bởi vì sao? Bởi vì ra ngoài thực ra cũng đã rất tốt cho cơ thể con người khi mà chúng ta vận động thường xuyên. Tuy nhiên thưa bác sĩ Phan Đình Hiệp, thính giả của SBS Radio thì ở mọi lứa tuổi, và có lẽ là cái mùa nắng nóng thì cũng hơi ngại đối với các cụ cao niên này, rồi các em nhỏ, rồi đặc biệt là cả những cái người lao động tương đối là vất vả trong những cái hãng xưởng nữa. Vậy thì lời khuyên của bác sĩ dành cho với những cái nhóm người già, trẻ em và người lao động này là như thế nào ạ?
Với cái người lớn tuổi thì chúng ta biết rằng người lớn tuổi thường hay mắc những cái bệnh khác nữa, cho nên là cái nguy cơ về bệnh do nhiệt, do heat stroke này, hay là heat stress thì nó thường là nặng nề hơn là so với người trẻ. Cho nên là nếu chúng ta có những cái cha mẹ lớn tuổi mà vào cái thời tiết nắng nóng thì chúng ta nên khuyên cha mẹ là nên nên uống nước phù hợp mình nói chưa phù hợp vì có một số các bác lớn tuổi có thể bị bác sĩ gia đình hoặc là bác sĩ chuyên khoa hạn chế bảo là không được uống nhiều nước. Nhưng nói chung là mùa nóng thì chúng ta nên uống nhiều nước hơn bình thường, uống nước cho đầy đủ. Thứ hai là các bác lớn tuổi ở nhà thì nhiều lúc không đi ra ngoài thì con cái chúng ta chú ý là làm sao mà nhắc cha mẹ có thể mở cái máy điều hòa nhiệt độ lên nếu mà trời nóng quá, hoặc là bị mở cửa để cho gió nó vào một chút để cho nó thay đổi không khí, chứ đừng nên là nhà vừa kín mà vừa nóng thì cái nhiệt độ trong nhà rất cao và cái cơ thể cũng rất là khó mà đáp ứng được. Thứ ba là nếu là con cái mà chúng ta có cha mẹ lớn tuổi ấy, thì chúng ta thỉnh thoảng đi làm cũng gọi điện thoại về hỏi cha mẹ có khỏe không. Vì chúng ta biết rằng khi mà những cái biểu hiện như Hiệp nói lúc trên các triệu chứng mà có thì con cái nên cẩn thận với cha mẹ mình hơn để make sure là cha mẹ chúng ta đối phó được đợt nắng nóng này. Rồi đối với người trẻ nhỏ thì cũng tương tự với những người lớn tuổi thì người trẻ nhỏ tuy ít bệnh nhưng mà trẻ nhỏ cái cơ thể có cái độ nước cao hơn so với người lớn, cho nên khi mất nước là ảnh hưởng các em lớn hơn so với người lớn rồi chúng ta nữa. Chúng ta giống như Hiệp nói lúc trước là chúng ta có một số trẻ em mà để trong xe một lúc là các em có thể tử vong chứ không phải là đơn giản. Cho nên là nếu có con nhỏ xin quý vị chú ý là đừng để các em trong xe mà không có người coi. Luôn luôn nhớ cái câu đó. Thứ hai nữa là nếu mà chúng ta đi đâu xa mà lái xe trên đường hơi xa một chút, chúng ta phải chú ý lâu nhìn lại coi thì cái nắng có chiếu trực tiếp vào các em không. Và trong xe chúng ta có nhiệt độ, có mở air con, có là mở cái điều hòa lên chưa để đảm bảo nhiệt độ bên trong và bên ngoài phù hợp. Chúng ta nếu mà chúng ta dẫn con cái ra ngoài chơi, chúng ta cũng luôn luôn giống như một lời khuyên chung là chúng ta phải chú ý là đừng để nắng hoặc nóng trực tiếp tác dụng lên các em quá lớn, quá lâu. Rồi lời khuyên dành cho những người lao động trong hãng thì chúng ta biết rằng chúng ta có cái quyền lao động của chúng ta, nếu như cơ sở chúng ta mà không đạt cái tiêu chuẩn về an toàn chúng ta nên nói với chủ, bởi vì có thể người chủ người ta không hiểu, có thể người ta bỏ sót cái này. Nhưng mà nói chứ như một cái số cái cơ sở sản xuất mà nói ví dụ như là lò bánh mì chẳng, thì nhiều khi nó nóng lắm, nhiệt độ trong nóng mà cái môi trường nó kín nó nhỏ nữa thì có thể lỡ làm nguy hiểm cho cái tính mạng và sức khỏe. Thành ra là các cái chủ nhân cũng nên có cái kế hoạch để mà đảm bảo là cái không khí nó thoáng mát. Và chúng ta biết là các hãng lớn thường thường cái nhiệt độ mà cao 38 có khi 40 độ là tùy theo đó thì chủ hãng người ta đóng cửa người ta nghỉ. Nhưng mà nếu chủ hãng nhỏ mà không, chúng ta thấy rằng cái nhiệt độ mà quá mức thì chúng ta đã bắt đầu có những cái không thể đối phó được thì chúng ta có thể dừng lao động một thời gian và cho đi ra ngoài nghỉ mát, những cái đó để bảo vệ cơ thể của chính chúng ta. Một nhóm đối tượng cũng nên nói nữa, đó là nhóm chơi thể thao. Chúng ta biết là khi mà chúng ta mùa hè nhiều lúc chúng ta khỏe nhưng mà dưới nắng nóng mà chơi thể thao thì lúc chúng ta chạy rất nhiều thì cái nước nó ra có mất nước quá nhanh và nhiệt độ có thể lan tăng rất là cao, thì chúng ta cũng nên lập plan cho nên tức là lập kế hoạch là nếu mà chạy thì không ra ngoài nắng nóng, chúng ta lường cái thời gian là tránh cái thời gian cái nhiệt độ quá cao và cái nắng quá gắt để mà chúng ta vẫn có những thời gian nghỉ ngơi được. Như Xuân Ngọc nói là mùa nắng là mùa nghỉ ngơi, cho nên Hiệp muốn nhắc cái này cho chúng ta là không phải là để chúng ta phải ở trong nhà, chúng ta nên đi, bởi vì chúng ta Úc là có thiên nhiên rất là đẹp, có những vườn cây, những cái địa điểm mà chúng ta nên đi.
Đúng rồi.
Nên trước là cần lên kế hoạch trước để mà mang theo nước đầy đủ, mang theo những mũ để mà che nắng tránh nắng, mặc áo dài tay và luôn luôn chọn cho mình có những cái chỗ bóng mát bóng dâm.
Vâng.
Hoặc là cái thời tiết phù hợp uống nước đầy đủ để mà có thể thưởng thức cái thiên nhiên mà không có bị ảnh hưởng đến sức khỏe.
Vâng, như vậy là quý thính giả đã nghe rất là rõ những cái lời khuyên của bác sĩ Phan Đình Hiệp về chuyện làm thế nào để ứng phó với nắng nóng rồi là heat stress này. Cùng với cái chủ đề này chắc chắn là quý thính giả cũng sẽ có rất là nhiều những cái băn khoăn rất là cá nhân của mình thôi. Một việc rất là đơn giản, quý vị có thể bình luận trên trang Facebook của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ facebook.com/sbsvietnamese đưa ra những câu hỏi của mình và chúng tôi sẽ chuyển cho các chuyên gia, các bác sĩ như là bác sĩ Phan Đình Hiệp và các bác sĩ khác. Và tất nhiên rồi, rất là cảm ơn bác sĩ Phan Đình Hiệp đã dành thời gian thật là quý báu với những thông tin rất là hữu ích cho chương trình tạp chí Sức khỏe là vàng tối nay với quý thính giả của SBS Radio. Và hy vọng rằng là quý thính giả khi có những cái câu hỏi thì quý vị đừng ngần ngại, bất cứ câu hỏi gì liên quan đến y tế sức khỏe, quý vị cứ gửi cho SBS Radio, gửi cho chương trình và chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay các bác sĩ để các bác sĩ cùng trả lời những cái thắc mắc đó cho quý vị. Và một lần nữa xin cảm ơn rất là nhiều bác sĩ Phan Đình Hiệp ạ.
Cảm ơn Xuân Ngọc, cảm ơn quý vị khán giả đài SBS.
Và tới đây thì tạp chí Sức khỏe là vàng cũng xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tối thứ tư tuần sau.